Thứ ba tuần thứ sáu thường niên. Bài trích sách sáng thế. Đức Chúa thấy sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và người buồn sầu trong lòng. Đức Chúa phán: Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, vì ta hối hận đã làm ra chúng. Nhưng ông Noah được đẹp lòng Đức Chúa. Đức Chúa phán bảo ông Noah: Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì ta thấy chỉ ngươi là người công chính trước nhan ta trong thế hệ này. Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy bảy đôi, con đực và con cái. Còn trong các loài không thanh sạch thì một đôi, con đực và con cái. Trong các loài chim trời cũng lấy bảy đôi, trống và mái, để giữ giống trên khắp mặt đất. Vì bảy ngày nữa ta sẽ đổ mưa xuống đất trong vòng 40 ngày 40 đêm, và ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất mọi loài ta đã làm ra. Ông Noah làm đúng như lời Đức Chúa đã truyền. Bảy ngày sau, nước hồng thủy tràn lan trên mặt đất. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Các môn đệ quên đem bánh theo, trên thuyền các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisee và men Herod. Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, người nói với các ông: Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế? Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao? Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy màu bánh? Các ông đáp: Thưa, được 12. Và khi thầy bẻ bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy màu bánh? Các ông nói: Thưa, được 7. Người bảo các ông: Anh em chưa hiểu ư? Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Cần sống đức tin trong cuộc đời. Đức tin không phải chỉ là những hiểu biết về Thiên Chúa, nhưng còn là những áp dụng những hiểu biết này trong cuộc đời. Nếu chúng ta không sống những gì chúng ta tin, đức tin chỉ là điều trong trí óc và chẳng giúp gì được cho chúng ta. Xin coi thư Thánh Giacôbê chương 2 câu 14. Ví dụ, nếu chúng ta tin lời Thiên Chúa nói về sự quan phòng của Ngài, chúng ta không được phép lo lắng thái quá về việc ăn gì, uống gì và mặc gì. Hay nếu chúng ta tin điều quan trọng nhất trong cuộc đời là lo sao cho mọi người được cứu độ, chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ cho việc tìm hiểu và rao giảng tin mừng, chứ không phải chỉ tin để đó. Các bài đọc hôm nay dẫn chứng những mẫu gương sống và không sống đức tin. Trong bài đọc 1, ông Noah được đẹp lòng Đức Chúa vì ông tuyệt đối sống đức tin vào Thiên Chúa, trong khi tất cả những người khác sống ngược lại. Trong phúc âm, Chúa nhắc nhở cho các tông đồ rằng anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisee và men Herod. Vì tuy các ông đã chứng kiến hai phép lạ cả thể Chúa Giêsu đã làm để nuôi một lần 5.000 người và một lần 4.000 người ăn no nê, mà các ông vẫn bàn tán về việc không mang đủ bánh theo. Bài đọc 1. Thiên Chúa muốn tiêu diệt con người. Thứ nhất, tội lỗi và hình phạt. Đức Chúa thấy sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng con người chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và người buồn sầu trong lòng. Đức Chúa phán: Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, vì ta hối hận đã làm ra chúng. Có nhiều điểm sai lạc về thần học nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen của đoạn văn này. Làm sao Thiên Chúa có thể hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất và người buồn sầu trong lòng? Chẳng lẽ Thiên Chúa không biết trước con người sẽ tội lỗi như thế khi trao ban tự do cho con người sử dụng? Tác giả sách Sáng Thế không để ý đến thần học mà chỉ chú ý đến hai điểm chính. Thứ nhất, tội lỗi của con người là nguyên nhân của lụt hồng thủy. Đã gây ra tội lỗi, con người phải chấp nhận hình phạt tương xứng với tội của mình. Sở dĩ Thiên Chúa chưa phạt con người vì giờ của Ngài chưa đến. Đừng có ai nghĩ mình cứ phạm tội và có thể trốn thoát hình phạt của Thiên Chúa. Thứ hai, Thiên Chúa có uy quyền sáng tạo và cũng có uy quyền tái tạo mọi sự. Qua lụt hồng thủy và những trận lụt khắp nơi trên thế giới, ở mọi nơi mọi thời, chúng ta cảm nhận được một điều: nếu Thiên Chúa muốn xóa sạch trái đất, Ngài chỉ cần cho mưa liên tục trong vài chục ngày. Thứ hai, niềm tin và sự cứu thoát. Sống công chính là lý do tại sao Đức Chúa cứu gia đình ông Noah. Ông sống công chính vì ông tuyệt đối tin tưởng và thi hành những gì Đức Chúa truyền. Trong khi mọi người nhạo cười ông khi được ông cho biết nạn hồng thủy sắp xảy ra, ông vẫn một mực tin tưởng nơi Đức Chúa và hoàn tất việc đóng tàu. Điều này chứng minh sự công bằng của Thiên Chúa. Cho dù chỉ có một gia đình ông Noah sống công chính, Ngài không chu diệt gia đình ông cùng với toàn thể gia đình nhân loại. Kích thước của con tàu do ông Noah đóng là 300 cubit chiều dài, 50 cubit chiều ngang và 30 cubit chiều cao. Một cubit tương đương với khoảng 18 inch. Nếu tính ra đơn vị của anh, con tàu có kích thước là 450 feet chiều dài, 75 feet chiều rộng và 45 feet chiều cao. Đây là một con tàu vĩ đại nếu đem so sánh với những chiếc tàu lớn hiện tại. Ví dụ chiếc tàu Anh Mayflower chỉ dài có 90 feet, tàu Noah phải dài gấp 5 lần. Cộng với việc lựa chọn tất cả các sinh vật Thiên Chúa đã tạo dựng để cho vào tàu, đây là công việc rất khó khăn cho ông Noah thực hiện. Phúc âm, lo chuyện ăn uống. Thứ nhất, lo lắng chuyện thế gian. Các môn đệ lo lắng bị quên theo, đem theo bánh. Các ông chỉ có một chiếc bánh trên thuyền. Chúa Giêsu răn bảo các ông: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisee và men Herod. Men là một miếng bột cũ còn giữ lại từ khối bột làm bánh cũ. Mục đích là để cho bột nổi lên trước khi nướng bánh. Chỉ cần một chút men thôi cũng đủ làm dậy cả một khối bột lớn. Người Do Thái đôi khi đồng hóa công việc của ma quỷ với men. Men Pharisee, niềm tin đặt trên việc nhìn thấy phép lạ để đem lại uy quyền và lợi lộc vật chất. Chúng ta đã nói về vấn đề này hôm qua khi họ đến tranh luận và thách thức Chúa Giêsu làm phép lạ trước khi họ có thể tin vào Ngài. Men Herod, nhà vua chú trọng đến uy quyền, danh vọng và hưởng thụ các của cải vật chất. Vì thế ông đã từ chối sự thật và chém đầu Gioan Tẩy Giả. Khi khuyên các môn đệ phải đề phòng men Pharisee và men Herod, Chúa Giêsu muốn nói với các ông: đừng quan tâm đến những chuyện thế gian như họ. Hơn nữa, Chúa đang chuẩn bị cho các ông chấp nhận một đấng thiên sai chịu đau khổ để cứu chuộc con người. Thứ hai, các tông đồ đã không sống niềm tin. Mặc dù đã được Chúa Giêsu cảnh cáo, các ông vẫn không hiểu những gì Chúa Giêsu muốn nói, vì các ông vẫn bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Chúa Giêsu cũng phải bực mình nên người nói với các ông: sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa thấu hiểu sao? Lòng anh em ngu muội thế, anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao, khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy màu bánh? Các ông đáp lại, thưa được 12. Và khi thầy bẻ bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy màu bánh? Các ông nói, thưa được 7. Người bảo các ông, anh em chưa hiểu ư? Mục đích của phép lạ là để khai mở niềm tin. Các tông đồ không những được khai mở một lần mà đến 2 lần. Tại sao các ông vẫn không tin Chúa Giêsu có thể làm phép lạ cho các ông có bánh ăn? Nếu các ông được chứng kiến tận mắt 2 lần phép lạ liên quan đến bánh hóa nhiều như thế mà vẫn cứ nói về chuyện không mang bánh, phép lạ của Chúa Giêsu làm có ảnh hưởng gì đến niềm tin của các ông đâu? Áp dụng trong cuộc sống. Đức tin phải đi đôi với hành động. Đức tin không việc làm là đức tin chết. Thư Gia-cô-bê chương 2 câu 17. Nếu chúng ta thực sự tin lời Chúa, chúng ta phải áp dụng những lời của Ngài trong cuộc sống. Lời cảnh cáo của Chúa Giêsu, anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisee và men Herod, vẫn còn hiệu lực cho chúng ta ngày nay. Vì rất nhiều lần chúng ta đã để cho những lo lắng thế gian làm chủ cuộc đời. Nếu chúng ta sống ngược lại với những gì chúng ta tin, chúng ta sẽ phải trả giá trước mặt Thiên Chúa. Hình ảnh của lụt hồng thủy nhắc nhở chúng ta thân phận yếu đuối và tội lỗi của con người. Amen.